Khi ấy, Mahakajip thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, trong đời vị lai, nếu có người nào nói về chánh pháp sâu xa, như thế ai sẽ có khả năng để tìm hiểu rồi theo như chỗ vừa nghe, được để thực hành? Phật dạy: Này Ca Diếp, các tỳ kheo, kỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, hiện dự pháp hội nghe được kinh này, các người như thế ở vào đời vị lai, nếu được nghe pháp này quyết định họ có thể có đủ khả năng hiểu biết và tuyên nhận Bát Nhã Ba La Mật, ý nghĩa cao xa. Họ có thể đọc tụng, thọ trì, cũng đủ năng lực để diễn nói một cách rõ ràng cho kẻ khác nghe. Thí dụ, như có một ông phú hộ làm rớt viên ngọc mani, nên ông ta buồn rầu khổ sở. Sau đó, tìm gặp lại được, lòng ông vui khốn cùng. Cũng giống như thế đó Ca Diếp, tỳ kheo tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, có tâm tín và ưa thích. Nếu như chưa được nghe pháp, chắc chắn họ sẽ buồn rầu khổ sở. Lúc nghe được pháp, tìm hiểu ra, công thọ trì, ham thích độc tụng, tâm hết sức vui sướng. Ông phải biết những người như vậy, tức là thấy Phật, cũng tức là gần gũi cúng dường các đức Phật. Như cây ba lợi chất đa, trên cõi trời đao lợi vừa chỗ nụ. Các vị trời khi nhìn thấy cây, lòng đều vui vẻ, định chắc không bao lâu, hoa sẽ trổ ra. Cũng như vậy, đối với các vị tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, nào nghe Bát Nhã Ba La Mật và hiểu được, hạng này không bao lâu cũng sẽ chỗ sanh tất cả Phật Pháp. Trong đời vị lai, có hạng xuất gia, tại gia, nam hay nữ, nghe được Bát Nhã Ba La Mật, tín nhận, đọc tụng, trong tâm không có sự đắn đo do dự. Ông nên biết rằng, những người như vậy đã từng nghe kinh đó, từ pháp hội này, lại đủ khả năng truyền bá ra cho thơm xóm, đám đông người nghe, hạng người này được các đức Phật che chở. Này Ca Diếp, kẻ thiện nam thiện nữ nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật cao xa, như thế có đủ khả năng tiếp nhận và hiểu biết, không còn chút nghi ngờ, ông phải biết rằng hạng người này đã từng theo các đức Phật đời vừa qua tu học, vun trồng rất nhiều căn lành trước các đức Phật này. Thí như có người đang xỏ chuỗi, bỗng nhiên gặp được một viên ngọc mani vô giá, giữa đống hột chuỗi kia, lòng hết sức vui mừng. Phải biết rằng kẻ này đã từng biết giá trị về ngọc mani vô giá, nên nhận được nó liền hiểu ngay giá trị, sanh tâm vui mừng. Cũng giống như vậy này Ca Diếp, có các thiện nam thiện nữ nào tu học về các pháp, bỗng may đâu nghe được pháp vô giá Bát Nhã Ba La Mật này, lòng họ vui sướng lên. Ông nên biết rằng họ đã từng nghe Bát Nhã, cho nên mới tin nhận một cách dễ dàng như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe được Bát Nhã Ba La Mật cao xa này, tâm đã tín nhận, lại còn sanh vui mừng, các chúng sanh này cũng đã từng thân cận với vô số các đức Phật theo các ngài nghe pháp Bát Nhã Ba La Mật và đã từng tu học rồi. Thí dụ, như có người đã đi qua một tòa thành lớn, về sau vừa nghe người nào nhắc đến tòa thành lớn này, trong đó nào có ruộng vườn, ao suối, cây trái, trai gái dân chúng đáng ưa mến, người này vừa nghe liền hết sức vui mừng, lại còn khuyến người kia nhắc rõ thêm chi tiết, ruộng vườn trong thành rất trù phú, dọc theo hai bên suối thường có nhiều hoa cỏ lạ lùng, có nhiều loại trái cây ngon ngọt, những thắng tết đẹp đẽ, có tất cả mọi thứ đều dễ say lòng người. Người này được nghe thêm chi tiết lại cùng vui mừng hơn. Các hình ảnh cũ lần lượt hiện rõ ràng trong trí họ vì họ đã từng thấy. Cũng giống như thế đó, Ca Diếp, kẻ thiện nam thiện nữ nào đã nghe pháp Bát Nhã Ba La Mật, sanh tâm tiếp nhận, thọ lãnh vui mừng hớn hở, không có chút nhàm chán, lại còn ra sức khuyến bảo người khác nghe. Ông phải biết rằng hạng người này đã từng nghe pháp Bát Nhã Ba La Mật từ ngài Văn Thù Sư Lợi rồi. Ca Diếp lại bạch Phật: Thưa Thế Tôn, nếu trong đời tương lai có kẻ thiện nam thiện nữ nào nghe được pháp Bát Nhã Ba La Mật, yến ưa nhận lãnh, do những chứng trạng này biết rằng họ đã từng nghe và tu học pháp Bát Nhã Ba La Mật trong các pháp hội của chư Phật đời quá khứ rồi.
A Di Đà Phật. Dạ, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy một lần nữa xin kính lễ tất cả chư tôn đức, quý sư cô, quý đại chúng và đại chúng cư sĩ Bồ Tát hiện có mặt trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện. Tất cả quý đại chúng vừa nghe Bồ Tát cư sĩ Chân Pháp đọc một cái đoạn kinh văn của cái phẩm văn thù sở thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như thế vậy thì ngày hôm nay tất cả quý vị đang hiện diện trong cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện không phải là quý vị chỉ mới có một cái kiếp này mới phát tâm Bồ Đề, mà đã vô số kiếp về trước quý vị cũng đã phát tâm Bồ Đề, và cũng có những vị là những vị Bồ Tát có thể lưu trụ thân trở lại để mà học thêm pháp cũng như là để cứu độ chúng sinh nếu mà mình đã đắc pháp. Tất cả quý đại chúng vừa nghe chân pháp trình bày rất là rõ ràng. Đức Phật đã dạy rằng hầu hết là những người mà nghe cái kinh văn thù sở thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa mà có cái lòng tin tưởng và tinh tấn và hiểu được cái nghĩa lý cũng như là có thể thuật hay là đọc tụng vì chúng sinh mà giảng nghĩa, thì những người này không phải là mới gieo trồng một cái công đức mà đã gieo trồng công đức vô lượng vô số kiếp. Vì vậy mà ngày hôm nay mới có đủ cái thiện duyên, mới có đủ những cái lòng tin để mà vào học cái kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Và những người mà học về cái kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này thì thầy biết rằng không sớm thì chạy sẽ chứng được cái thực tướng, hay nói đúng hơn là chứng được cái niết bàn tự tánh và sẽ vĩnh viễn an trụ trong cái niết bàn tự tánh này mà thoát được tam giới, tất nhiên là dục giới, sắc giới và vô sắc giới vậy. Bây giờ thầy bắt đầu vào ở trong cái phần giảng kinh. Thầy mong rằng tất cả đại chúng thân tâm thanh tịnh an lạc để mà hiểu được cái ý nghĩa kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin đọc lại cái phần bổn kinh và thầy sẽ giảng để cho quý vị thấy rõ hơn. Lúc bấy giờ thì ngài Maha Ca Diếp thưa với Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, trong đời vị lai nếu có người nói về chánh pháp sâu xa như thế thì ai có khả năng để tin hiểu, để thực hành? Bây giờ thì Đức Phật dạy rằng: Này ông Ca Diếp, các tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ hiện đang dự pháp hội được nghe kinh này thì trong đời vị lai các người này đủ khả năng để tin hiểu ý Bát Nhã sâu xa này. Họ có thể đọc tụng, thọ trì, cũng lại đủ khả năng để mà diễn nói cho người khác nghe. Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng ngài Thánh Giả Ca Diếp, ngài nhận thấy rằng cái phương pháp tu Bát Nhã rất là sâu xa. Do đó ngài mới thưa cùng Đức Phật rằng ở trong đời vị lai, có nghĩa là ở trong cái đời tương lai, thì ai có thể là tin hiểu và ai có thể đủ khả năng để thực hành phương pháp tu này? Thì bây giờ Đức Phật dạy rằng: Tứ chúng tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, hiện đang tham dự trong cái pháp hội nghe kinh này, những vị này trong đời vị lai, những vị này sẽ trở lại thế gian và nghe được kinh này có thể đọc tụng và đủ khả năng diễn đạt cho người khác cùng hiểu. Điều này thì quý đại chúng thấy rõ ràng Đức Phật xác nhận là những người mà sau này được nhiều cái thiện duyên nghe lại cái kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nói thật ra thì những người đó không ai xa lạ, là những cái vị Bồ Tát hay là những vị thanh văn mà đã từng giữ cái pháp hội của Đức Phật giảng thuyết về cái kinh Bát Nhã sâu xa này. Nhưng mà vì ngày hôm nay trở lại thế gian phải trải qua cái thân cách ấm, có nghĩa là phải vào ở trong bào thai của mẹ rồi phải ra đời, do đó quý vị mất đi những cái thần, những cái tha tâm thông để mình nhớ lại được cái những cái tiền kiếp của mình. Nhưng mà nếu quý vị tu theo cái hạnh Bát Nhã này, giữ thân tâm thanh tịnh, ly tất cả mọi niệm, thì chẳng bao lâu quý vị sẽ đạt đến cái tha tâm thông. Trong cái con đường tu á, về cái hạnh tha tâm thông quý vị tu rất nhanh. quý vị nào tu cũng có thể chứng đắc hết. Thường thường thì bên mật tông có những cái câu thần chú để mà họ dùng cái tâm mật và thân mật, khẩu mật và ý mật mà họ tụng thần chú đó để mà họ nhớ lại cái tha tâm thông. Tuy nhiên về cái pháp tu mà muốn chứng tha tâm thông thật sự thì quý vị không có pháp nào hay bằng pháp tham thiền. Trong khi mà quý vị tham thiền, quý vị giữ tâm tĩnh lặng và quý vị lần dò trở lại, quý vị sẽ phá được cái vô minh và thấy được cái tiền kiếp của mình. Vị nào mà không có chứng vào bậc thánh đi nữa, nhưng mà do cái sự mà tham thiền và suy tầm đi trở lại ngược thời gian, thì quý vị cũng có thể thấy ít lắm là vài ba kiếp của quý vị. Về cái vấn đề ta tâm thông thì thật sự không có gì là mới lạ hết. Vị nào tu mà có sự thanh tịnh và muốn biết lại cái tiền kiếp của mình thì quý vị đều có thể làm được hết, không có gì khó. Do đó trong cái đoạn kinh này, Đức Phật xác nhận rằng những người nào được tham dự trong cái pháp hội ở trong tương lai thì những chúng sinh này họ vui vẻ tin nhận và hiểu được ý Bát Nhã, thì những người đó không phải là mới tu một kiếp hay là mới tu hai kiếp, mà các vị đó đã vô lượng kiếp đã tu học. Và trong cái pháp hội của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cách đây trên 2500 năm cũng đã có mặt những vị này. Thầy dám bảo đảm quý vị, ở trong cái đạo tràng của Quán Thế Âm Thiền Viện ngày hôm nay, hiện diện trong cái đạo tràng này có những vị ngày xưa đã từng ngồi ở trong cái pháp hội của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị bởi vì cách ấm mà sanh thân, do đó quý vị quên hết những cái quá khứ rồi. Mong rằng quý vị nhờ tu Bát Nhã này, quý vị sẽ lấy lại được những cái tha tâm thông này. Như vậy thì trong đại chúng đây, nếu mà có người nào hôm nay nghe về kinh Bát Nhã Ba La Mật mà hiểu rõ, tức là quý vị đã từng làm Bồ Tát trong cái thời quá khứ, và hôm nay vì thương xót và bảo hộ Phật Pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni mà quý vị hiện thân trở lại thế gian này, tự mình làm cái gương sáng đọc tụng và sau đó là tùy duyên mà giảng pháp Đại Thừa Bát Nhã này đến cho tất cả muôn loài chúng sinh. Do đó quý vị thấy trong cái kinh văn cũng như là ngài Lục Tổ Huệ Năng, ngài xuất thân từ con quan, nhưng mà tại vì cha ngài mất sớm, do đó vì cái gánh nặng gia đình phải nuôi mẹ, ngài mới làm cái vị tiều phu đống củi. Nhưng mà nếu mà xét về trong cái tiền kiếp của ngài thì ngài không phải là bậc phàm phu, mà ngài chính là một cái vị A-la-hán. Bởi vì ngài phải trở lại để mà giữ gìn cái chánh pháp của thiền tâm, cho cái chánh pháp này nó không có bị suy chuyển và bị rơi ngã. Quý vị nên nhớ rằng hầu hết những cái bậc, quý vị dòm những cái bậc tổ ở trên thiền tông từ ngài Ca Diếp cho đến những cái bậc sau này, những bậc này quý vị dòm thấy có những vị xuất thân rất là cơ hàn, chẳng hạn giống như là Lục Tổ Huệ Năng, nhưng mà thật sự tâm những vị này là những bậc thánh giả. Những vị này trở lại để mà nói cái giáo pháp Như Lai để cho nó được thạnh hành, nó được rực rỡ trong cái thời kỳ mạt pháp. Bởi vì nói về cái ngôi tổ, những cái bậc phàm phu không thể nắm được cái ngôi tổ này. Những người mà kém đức thì không, chắc chắn là không bao giờ nắm được ngôi tổ. Cũng như những người mà kém đức như những cái bậc mà bần cùng thì không bao giờ mặc được cái áo vua, và cũng không bao giờ mà đội được cái não mà long triều của vua. Đó là cái đức kém. Và những người nào mà đức kém mà cố gượng ý trời để mà lên, để mà ngồi ở trên cái chỗ mà tổ, chỗ cao, thì trước sau thì quý vị cũng gặp nạn. Cũng bởi vì trong cái vấn đề mà hộ pháp có Thiên Long Bát Bộ, có Long Thần, có đủ tất cả các chư thần dương cũng như các Kim Cang Tạng Bồ Tát. Vì vậy mà quý vị không thể nào là một cái vị mà chưa đầy đủ đức mà quý vị tự dám mặc một cái áo ngôi tổ, là quý vị sẽ phạm pháp, giống như là một cái người ăn mài mà tự động lên ngôi vua mà mặc đồ của ngôi vua thì chắc chắn là bị xử trảm ngay. Lúc bấy giờ thì Đức Phật lại nói tiếp: thí dụ như có một vị phú hộ, vị này làm rơi mất một cái viên ngọc mani, vì thế mà lòng rất là buồn rầu, nhưng mà khi vô tình tìm lại được thì ông vui mừng khôn tả. Cũng như thế, này ông Ca Diếp, trong tứ chúng của ta đây là tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Nếu những người hạng người này có tâm tin và ưa thích, nếu như chưa được nghe pháp Bát Nhã này, lòng họ buồn rầu và khổ sở. Nhưng mà lúc họ được nghe pháp này, thì lòng họ vui mừng, ra công thọ trì. Ông phải biết những người như thế, tức là đã thấy Phật, gần gũi, cúng dường các đức Phật. A Di Đà Phật. Như vậy thì ngày hôm nay, quý đại chúng có mặt không rum. Quý vị nào mà nghe cái kinh Bát Nhã này, quý vị xúc động, từ cái lỗ chân lông tự nhiên nó dựng đứng lên, hoặc là quý vị nghe mà quý vị thấu hiểu rõ ràng, thì tất nhiên là quý vị không phải mới tu một kiếp, mà quý vị đã tu nhiều kiếp rồi. Ngày hôm nay trở lại để mà bảo trì Phật Pháp. Và trong cái đoạn kinh này nói rõ ràng là để cho chúng sinh trong đời Như Lai biết được cái tầm mức quan trọng, tầm mức của Bát Nhã mà có khả năng để đưa chúng sinh từ phàm lên thánh giả. Nguyễn kinh Bát Nhã này, nếu mà nói đúng ra, nó là một cái pháp bảo vô cùng là quý giá. Đức Phật ví cái quyển kinh này giống như là viên ngọc mani mà một cái vị phú hộ trưởng giả vô tình đánh mất, và khi tìm lại được thì lòng ông rất là sung sướng. Cũng như thế, trong tứ chúng đệ tử của Đức Phật, các ngài mà có tâm ưa thích cái kinh Bát Nhã này, thì nếu chưa tìm được cái phương pháp tu hành của kinh Bát Nhã thì những vị này sẽ buồn rầu và khổ sở. Nhưng mà ngược lại, khi mà đọc tụng kinh Bát Nhã, hiểu rõ được ý nghĩa của kinh để tu hành, thì những vị này giống như là người sắp chết đuối mà ôm được một cái bập dừa, hay là ôm được một cái phao nổi. Cũng như là một người chết đuối mà được uống nước cam lộ từ cái bình tịnh thủy của ngài Quán Thâm Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái quyển kinh này rất là có giá trị. Một cái quyển kinh Đại Thừa Bát Nhã này muốn được đọc tụng và tu học, thì những người này đã có nhiều cái thiện duyên phước đức. Vô lượng kiếp về trước, họ đã hằng tu thắng phước, và họ đã học cái hạnh Bồ Tát. Nhờ tất cả những công đức trên, mà ngày hôm nay, trong cái thời mạt pháp này, họ mới được cái cơ duyên để mà gặp được cái kinh Bát Nhã, và họ tu hành theo cái hạnh Bát Nhã, để họ được rời khỏi sinh tử, và vào trong cái cõi an vui tịch tịnh của Niết Bàn. Như vậy thì nếu đại chúng đặt câu hỏi, chúng con tu học theo cái kinh Bát Nhã này, chúng con đạt được cái Niết Bàn thanh tịnh hay không? Thì Thầy chắc chắn Thầy trả lời ngay, quý vị sẽ đạt được. Nếu quý vị nào mà thượng trí, quý vị sẽ đạt được trong cái hiện kiếp. Quý vị nào hạ trí thì trong cái tương lai, quý vị sẽ đạt được. Quý vị đừng sợ rằng những gì mình tu học đây nó sẽ mất. Những gì quý vị tu học đây, nó sẽ nằm ở trong cái tàng a lại gia thức của quý vị. Do đó, khi mà quý vị học trở lại, quý vị không có cần phải đi trở ngược trở lại giống như mọi người, mà quý vị chỉ cần học trong cái phần tàm a lại gia thức là đầy đủ tất cả. Đức Phật lại thí dụ như cây ba lợi chất đa ở trên cung trời Đao Lợi. Khi mà cây này vừa trổ nụ thì các chư thiên nhìn thấy, lòng của những vị này đã vui mừng và định chắc rằng không bao lâu thời cái hoa này nó sẽ trổ, nó sẽ thơm bát ngát. Thì cũng như vậy, hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, khi những vị này nghe kinh Bát Nhã mà tin hiểu, thì những người này không bao lâu sẽ trổ sinh được thực tướng Phật Pháp. Thì dùng cái chữ thực tướng Phật Pháp, tất nhiên là đắc được cái vô sanh pháp nhận, đắc được cái thực tướng của chính bản thân mình. Nếu ở trong đời vị lai có hạng xuất gia hay tại gia, thiện nam cũng như thiện nữ, nghe được kinh Bát Nhã này, tin nhận và tụng đọc, Ca Diếp ông nên biết rằng những người này đã từng nghe kinh Bát Nhã, từ pháp hội này lại đủ khả năng truyền bá cho chúng sinh. Những hạng người này thường được các đức Phật che chở và gia hộ. Sau khi quý vị thấy cái đoạn kinh này thì quý vị thấy rằng người tu không phải mới một kiếp, không phải hai kiếp, không phải ba kiếp, mà đã nhiều vô số kiếp tu. và những người tu trong cái cuộc đời này, mặc dầu nói rằng tha lực, mặc dầu nói rằng tự lực để tu, chẳng hạn như những vị mà tu thiền, nhưng mà nói ngay cũng có sự hỗ trợ của mười phương chư Phật. Nếu mà không có sự hỗ trợ của Phật quang của mười phương chư Phật, thì những người mà tự lực này họ không phá được những cái ảo giác của thiên ma. Quý vị biết thiên ma ba tuần nó làm chủ thế gian này, và khi mà quý vị tu, nó sẽ tìm mọi cách nó phá. Do đó trên cái thời mạt pháp này, những người nào càng chân tu thì những người đó, những người mà chân tu chừng nào thì những người này càng bị hoạn nạn nhiều hơn. Và thường thường là bị những cái tiếng thị phi. Mà những cái tiếng thị phi này do đâu mà ra? Tức là do cái loài thiên ma này. Nó tạo ra những tiếng thị phi này để chi? Để cho những người tu chân thật họ không dám tìm gặp những người này. Để cho những người tu chân thật đó họ phải bị rơi rớt trở lại. Họ không có đạt được cái sự giải thoát. Quý vị thấy loài thiên ma nó dùng những cái âm thanh, những cái sự bác phong, những cái thị phi để nó làm cho nó cản trở những người chân tu chân thật mà để hoằng tiền chánh pháp của Như Lai. Quý vị hãy đọc lại những tiểu sử của những vị chân tu đi. Quý vị thấy rất là thương. Hầu như là những nạn tai đều xảy đến cho những vị đó. Mặc dầu cái bản thân của những vị đó, những cái vị mà đã gọi là chân tu thì tất nhiên là họ cũng là những cái bậc cũng đã cao thượng lắm rồi. Thành ra những cái nhân ngã thị phi nó không làm những người này buồn khổ, nhưng mà nó làm cho chúng sinh không gần được những người này. Thiên ma dùng cái thiên nhãn của nó, dùng cái bàn tay của nó che đi cái thiên nhãn của tất cả mọi chúng sinh khác, làm cho chúng sinh không thấy người này. Để chi vậy? Để cho những chúng sinh đó phải ở lại thế gian này để mà làm đệ tử nó tiếp tục. Vì vậy mà trong đời này, nếu mà quý vị được mai phước gặp những bậc minh sư chân chánh, quý vị nên cố gắng cúng dường và hết sức mình tu học theo vị này, thì quý vị sẽ được đắc đến cái quả là vô sinh, giải thoát. Trong cái thời mạt pháp này, nói về chân tu thì có rất nhiều, nhưng mà những vị này biết rằng cái ảnh hưởng của thiên ma rất là mạnh, do đó họ ở ẩn, họ ẩn nhiều lắm. Thành ra quý vị mà đến những cái chỗ mà tìm những cái bậc minh sư, mà quý vị đến những chỗ ồn ào chắc quý vị tìm không được đâu. Những vị này họ ở những cái chỗ rất là thanh tịnh, ít có người lui tới, và họ chỉ tùy duyên mà họ giảng Phật pháp. Nếu quý vị nào có duyên thì quý vị sẽ gặp, chắc chắn quý vị sẽ gặp, chắc chắn, bởi vì thầy biết rằng quý vị có duyên giải thoát thì chắc chắn quý vị sẽ gặp những cái gì giải thoát, cái điều đó chắc chắn lập tức. Bởi vì thiên ma nó chỉ ngăn chặn những người nào không có đầy đủ tín tâm, những người nào mà chưa có cái sự hiểu thấu đáo về Phật pháp. Chứ còn những người mà đã hiểu thấu đáo Phật pháp, đã là bậc thượng trí rồi, thì thiên ma nó dùng mọi phép của nó cũng ngăn chặn không được. Bởi vì những người đó đã có duyên rồi. Vì vậy mà quý vị thấy rằng nhiều khi nói rằng tu tự lực, tôi tu thiền, nhưng mà quý vị cũng phải có những cái Phật quang của chư Phật ở mười phương gia hộ. Ít lắm là cái người mà đã nói rằng tôi tu Phật là quý vị mà ít lắm cũng phải có năm giới. Quý vị ít lắm cũng phải quy y Phật Pháp Tăng. Do đó quý vị vừa quy y Phật Pháp Tăng, quý vị vừa giữ giới, tất nhiên là Phật quang đã chiếu đến quý vị rồi. Mà cái Phật quang này nó làm cho cái loài ma nó rất là sợ hãi. Quý vị càng giữ giới trong sạch bao nhiêu thì loài ma nó càng sợ chừng nấy. Hôm nay sẽ dĩ thầy nói đến cái giới để cho quý vị nào thật sự tu, quý vị phải cố gắng gìn giữ giới của mình. Gìn giữ giới của mình giống như là gìn giữ cái tròng con mắt vậy, không cho để cho những cái bụi trần nó bay bám vô. Con mắt của mình mà bụi trần mà nó bay bám vô thì còn gì để mà cái sự thấy mình thấy rõ ràng được nữa. Thì cũng chính như vậy. Trên đường tu hành, đây là lời nói chân thật của thầy. Quý vị hãy cố gắng tu, chẳng thà mình không tu. Quý vị có thể, quý vị ở trong cuộc đời, quý vị làm cái gì cũng được hết, chẳng thà không tu. Nếu quý vị đã thọ giới tu, trở thành một cái bậc tu sĩ, hay trở thành một cái bậc mà cư sĩ tại gia, tu chân thật, thì quý vị phải giữ giới giống như là giữ tròng con mắt, không bao giờ để phạm giới. Quý vị phạm giới thì giống như là cái đôi cánh của quý vị nó đã bị cháy rồi. Mà khi mà đôi cánh của quý vị nó bị cháy rồi, thì làm sao nó đủ cái năng lực để nó đưa quý vị lên những cảnh trời rất là cao xa thâm thẳm. Quý vị thấy rằng trong cái đệ tử của Đức Phật có những vị tu giữ giới thôi mà vẫn đắc thánh 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 quả A La Hán. Quý vị thấy rõ ràng là ngài Ubali, bởi vì ngài xuất thân từ thợ cạo, do đó về cái trí thức, về cái kiến thức của ngài không có nhiều. Nhưng mà khi mà được Đức Phật giao cái gìn giữ giới, ngài giữ giới trong sạch từ thân, trong sạch từ khẩu, trong sạch từ ý, và sau cùng ngài đắc vào cái thánh đạo, thánh quả. Quý vị nên nhớ cái giới rất là quan trọng. Do đó, nếu quý vị không tu thì quý vị có thể làm điều gì cũng được. Nhưng mà quý vị đã giữ giới, đã tu rồi thì quý vị phải giữ cho thật là trong sạch nghiêm minh. Quý vị thấy trong cái lịch sử Đức Phật, trong một cái thời gian rất là xa xưa, Đức Phật có nói đến một cái con độc long. Nó hiện đến một cái xứ đó để mà nó phá hoại mùa màng, cũng như là nó bắt những cái vật bé nhỏ hơn nó ăn uống. Thì 500 vị A-la-hán tu ở núi Tiết thấy như vậy động lòng thương, dùng cái thần thông để mà đuổi con độc long này đi. Nhưng mà quá lửa, quá nước, quá mưa, quá kiếm, quá gì cũng không làm nó sợ hết. Mà ngược lại chỉ có một cái vị mà giữ giới trong sạch thôi. Vị đó lại ngay cho con độc long rồi nói: "Này hiền điệt à, con hãy đi đi, đừng ở đây nữa. Con ở đây nữa, người ta sẽ tìm cách người ta giết hại con. Thầy không có thể nào thầy che chở cho con." Chỉ nói một cái lời nhẹ nhàng vậy thôi mà con độc long lại ra đi. Tại sao vậy? Chính là tại vì cái giới luật và sự từ bi của vị này cảm ứng đến cái loài vật. Còn quý vị nhiều khi quý vị dùng thần thông, quý vị cũng không làm gì được. Do đó nhiều khi thần thông giúp ích cho quý vị được, nhưng mà nhiều khi thần thông là không giúp ích cho quý vị. Phải để ý điều này. Cái đoạn kinh này cho biết rằng ở trên cái cung trời Đao Lợi, trên cung trời Đao Lợi hầu như là cái cung trời này được một cái đặc ân. Cái đặc ân của cung trời này là được có những cái loài hoa rất là tốt đẹp, nó nảy nở trên cung trời này. Thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như quý vị khi quý vị đọc những cái kinh, quý vị nghe những cái loài hoa như là ma la mạn thù sa, hoa mạn thù sa, rồi quý vị là nghe đến ba lợi chất đa. Mà cái cây ba lợi chất đa này là một cái cây độc nhất vô nhị, nó chỉ có cung trời Đạo Lợi thôi. Cái loài hoa này khi mà nó nở nó thơm bát ngát, và loài chư thiên nào đó chỉ cần nghe được cái mùi thơm này thôi, tâm rất là khinh an và cái lòng tu của họ rất là tinh tấn. Chư Phật mười phương cũng như tất cả các chư thiên, các cõi trời cao cũng đã từng ganh tị với cung trời Đao Lợi này. Bởi vì cung trời Đao Lợi này chỉ có một cái loại đất mà cái cây ba lợi chất đa mới sống được. Cũng như quý vị ở bên Việt Nam cũng vậy, có nhiều cây. Nhưng mà quý vị thích đem qua Mỹ để mà quý vị trồng, hoặc là quý vị đem qua Âu Châu hay là Canada quý vị trồng, những loài cây đó chết ngay. Thì cũng như vậy, cây ba lợi chất đa này nhiều chư thiên ở những cõi trời như là vô sắc giới hay là sắc giới rất là thích, muốn đem về những cái cõi đó để trồng, nhưng mà không có đất để mà trồng, bởi vì trồng cũng chết. Do đó đặc biệt cái ưu tiên của trời, của 36 cung trời Đao Lợi là được hưởng những cái đặc ân này. Cái cây này thì được tất cả hàng chư thiên ưa thích, bởi vì hoa của nó rất là xinh đẹp và nó mang cái mùi hương rất là tinh khiết trong sạch. Cái hoa này nó có thể tương xứng với những cái hoa tinh khiết ở cõi cực lạc quá. Nó thơm như vậy đó, mà nó tinh khiết lắm. Những vị chư thiên nào mà ngửi được cái mùi hương này thì những vị này thân tâm rất là phơi phới, bao nhiêu những cái phiền não nó đều tiêu tan ngay lập tức. Do đó hàng chư thiên thường thường là coi cái cây này như là một cái cây quốc bảo để ở trong cái cung trời Đao Lợi. Khi cây này mới vừa trổ nụ hoa thì chư thiên đã rất là vui mừng. Họ dự định sẽ làm những cái lễ hội lớn, và các chư thiên thì dây quanh cái cây ba lợi chất đa này để mà vui chơi ở trong vài tháng. Quý vị thấy nhà nông của mình cũng vậy, khi mà qua cái mùa gặt hái xong rồi thì có ít lắm là cũng phải 3 tháng để mà vui chơi. Thì ở đây cũng vậy, các chư thiên khi mà cái cây ba lợi chất đa trổ qua, các ngài sẽ nghỉ ở các ngài vui chơi trong vòng 3 tháng như vậy. Như vậy thì đoạn kinh này Đức Phật cho biết rằng các hàng tứ chúng tại gia cũng như xuất gia, khi mà tinh hiểu và đọc tụng cái Bát Nhã thì chẳng bao lâu trổ sinh được cái quả vô sinh. Ở trên cây, ở trên cái cõi trời Đau Lợi có cây Ba Lợi Chất Đa. Thì ở trong lòng đại chúng có một cái loài cây. Cây này là kêu là nó trổ cái quả vô sinh. Khi mà cái cây trổ quả vô sinh thì làm sao? Thì tất nhiên là thân tâm của đại chúng không còn bị phiền lao, không còn bị vô minh, mà đại chúng ở sống trong một cái cảnh giới tịch diệt thanh tịnh. Và những hạng người này, nếu mà nói không phải là một kiếp mà họ có được công đức như thế. Những người này họ đã gieo nhiều công đức và đã từng theo dự pháp học, pháp hội Bát Nhã. Những người này họ có đủ khả năng giảng Bát Nhã cho những chúng sinh nghe, và chính họ luôn được mười phương chư Phật che chở. Quý vị thấy muốn mà được mười phương chư Phật che chở thì mình phải cố gắng tu học. Mình phải cố gắng dùng những cái sự hiểu biết của mình để mà dẫn dắt chúng sinh, hướng dẫn chúng sinh về con đường giải thoát. Thì dầu cho quý vị không muốn chư Phật gia hộ, quý vị cũng được cái sự Phật quang chiếu đến để mà gia hộ cho quý vị. Còn ngoài ra, quý vị tu học theo cái sự ích kỷ của mình. Quý vị tu học chỉ thích chùa to, Phật lớn, mà trong tâm của mình thì không có lòng từ bi cứu độ chúng sinh, thì quý vị sẽ không có Phật quang soi chiếu. Mà những người mà tu mà không có Phật quang soi chiếu thì thường thường là bị những cái loài thiên ma nó dùng những cái Phật quang của nó biến hiện làm giống như Phật vậy, nhưng mà nó đến để mà nó thâu nhiếp quý vị. Và khi mà quý vị chẳng may xa vào ở trong cái thiên quang của loài ma này rồi, thì trước hay sau gì quý vị lâm chung sẽ sanh lên cái cõi trời tha hóa tự tại và làm thiên ma đệ tử của nó. Nếu người nữ thì quý vị sẽ làm thiên ma nữ, người nam quý vị sẽ làm thiên ma nam. Bây giờ Đức Phật lại bảo: này ông Ca Diếp, kẻ thiện nam thiện nữ kia, đối với kinh Bát Nhã Ba La Mật cao xa như thế mà có đủ khả năng tin nhận và hiểu biết, không còn một chút nghi ngờ, ông phải biết rằng hạng người này đã từng theo Đức Phật đời quá khứ tu học, dung trồng rất nhiều căn lành phước đức. Thí dụ như có người đang xỏ một cây sâu chuỗi, bỗng nhiên bắt gặp một viên ngọc mani vô giá giữa đống chuỗi kia, lòng người này hết sức vui mừng. Phải biết rằng kẻ này phải biết giá trị của ngọc mani vô giá nên nhận được nó và sanh tâm vui mừng. Này ông Ca Diếp, cũng như vậy, nếu có thiện nam thiện nữ nào tu học các pháp, bỗng đâu nghe được pháp vô giá Bát Nhã này, lòng họ rất là vui sướng. Ông nên biết rằng họ đã từng nghe Bát Nhã nên mới tin nhận dễ dàng như vậy. Quý vị thấy như những cái vị mà tu học chân chánh, những cái bậc là thiền sư, nhiều khi đến học những cái vị thiền sư thầy của mình, học chẳng có bao lâu thì đạt đến cái chỗ mà đại ngộ. Có nhiều người họ nhìn như vậy, họ nghĩ rằng cái vị này sao, tại sao trong một kiếp mà đại ngộ như vậy. Bây giờ thầy cũng thưa với quý vị đại chúng, không phải một kiếp mà đại ngộ như vậy đâu. Vị này cũng đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhưng mà kiếp này coi như là cái quả vô sinh của họ đã chín rồi, nó đầy đủ rồi. Do đó một cái lời của một cái vị thiền sư nói là có thể dỡ đi tất cả những cái màn vô minh để mà cái hoa vô sinh nó nở ra. Cũng như quý đại chúng cũng vậy, đừng nên tự khinh tâm mình. Quý vị đều có khả năng thành Phật, và khả năng đó nó sẽ có thể nó phát lộ khi mà quý vị có đủ cơ duyên và quý vị gặp những cái bậc mà trí thức mà họ đã có sự đắc pháp đắc đạo, thì cái màn vô minh của quý vị sẽ được những vị này giúp cho quý vị phá vỡ hoàn toàn. Ngày xưa trong cái đạo tràng của Thiền Lâm đó, quý vị thấy cũng chẳng hạn như ở trong cái đạo tràng của Pháp Nhãn, của Ngài Pháp Nhãn, trong cái đạo tràng của sư tổ của thầy ngày xưa, ít lắm trong cái đạo tràng này không có dưới 1.000 vị tăng. Cái đạo tràng này luôn luôn có 1.000 vị tăng. Đó là chưa kể những cái bậc mà tăng sĩ ở những cái chùa khác, những chùa thiền tông khác, hay là những bậc tăng sĩ mà ở trong núi trong non nghe được cái danh tiếng của Ngài Pháp Nhãn mà đến mà để học hỏi rất là đông. Mà trong cái dòng Pháp Nhãn này quý vị thấy cả ngàn tăng sĩ như vậy, đâu phải cả ngàn tăng sĩ đắc đạo đâu, mà trong đây chỉ có một vài người thôi. Một vài người này là do những cái bậc mà Bồ Tát trở lại, cũng như là những cái bậc mà Thanh Văn trở lại. Họ đã đủ cái tri kiến của Phật rồi, họ chỉ còn chờ đợi nữa là một cái lời nói, một cái sự dạy dỗ của Ngài Pháp Nhãn là họ đắc ngộ ngay. Cũng như quý vị đã thấy trong đạo tràng của Tổ Huệ Năng, ít lắm là trên nghĩa là 800-900 cái tu sĩ, nhưng mà rồi quý vị thấy sau khi mà đã tổng kết lại thì có bao nhiêu, chỉ có 43 vị đắc pháp mà thôi. 43 vị đắc đạo so với cái số mà 800 tu sĩ tu thì nó là cái con số rất là nhỏ, quý vị thấy không? Do đó khi mà tu, quý vị phải thật sự bỏ hết ở thế gian. Không có thể nào mà vừa tu bên thế gian mà vừa đi vào đạo được. Mình phải bỏ bên thế gian, mình mới đi vào đạo. Và khi mà đi vào đạo, mình phải để hết tâm của mình vào trong đạo. Thầy dám bảo đảm quý vị, trong một kiếp này, quý vị chứng đắc. Những kẻ không chứng đắc là những kẻ phạm giới. Những kẻ nằm ở trong trong cái sự tu mà quý vị lại phá vỡ đi cái giới quý vị. Những kẻ đó, trước hay sau gì, cũng làm đệ tử của thiên ma. Trước hay sau gì, hết phước của thiên ma cũng rớt vào rồi trong cái phần địa ngục vô gián. Quý vị nên nhớ người tu có phước báo rất là vi diệu, nhưng mà ngược lại cũng bị những nhân quả rất là nặng nếu mà làm sai. Do đó khi mà vào trong con đường tu chỉ có một con đường mà để mà đi thôi, đó con đường hướng thượng, con đường đi lên. Nếu quý vị rách con đường hướng thượng này, quý vị chỉ có một cái phương tiện là quý vị rơi vào ở trong cái chỗ ác đạo. Mà những người mà đã tu mà rơi vào trong ác đạo, tất nhiên là họ đã phỉ báng nhân quả, họ đã bác nhân quả, họ mới rơi như vậy. Và họ rơi thì họ rơi rất là sâu. Có khi vô lượng kiếp họ chưa có ra khỏi địa ngục nữa. Trên thế gian này có những cái tội lỗi mà chúng sinh mà phạm rồi đó, rớt vào ở trong cái vô gián địa ngục rồi đó. Khi mà Đức Phật Di Lặc ra đời đó, quý vị cũng chưa rời khỏi cái chỗ vô gián địa ngục nữa. Do đó ngày hôm nay quý vị được thân người, quý vị phải biết quý trọng cái thân của mình, quý trọng cái tâm thể của mình, cố gắng mà tu. Ngày hôm nay không đắc độ thì ngày mai sẽ có những cái bậc chân nhân, những có bậc Bồ Tát đến để mà giúp cho quý vị đắc ngộ. Còn nếu mà quý vị tu mà quý vị chểnh mãn về phần giới luật, quý vị không gìn giữ thân khẩu ý, để thân khẩu ý của mình nó mang tội rồi đó, quý vị nhiều khi nhiều kiếp trôi lăn trong cái sinh tử luân hồi, cái đó là tự mình gây lấy cái nghiệp lực và chính mình mang lấy. Thầy mong quý vị đừng có gây những nghiệp lực đó. Quý vị là những cái bậc mà thắng hạnh, hãy tu học cho thanh tịnh và mình được giải thoát. Bởi vì cái pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa này nó cao sâu và thẩm thâm như vậy, cho nên những chúng sinh nào mới phát tâm tu, hay là những người mà có căn cơ hạ liệt, họ không bao giờ họ thành tựu được. Bởi vì những chúng sinh mà căn cơ hạ liệt có nghĩa là họ mới phát tâm, mà họ mới phát tâm thì cái kinh Bát Nhã này đối với họ rất là cao, họ không có thể nào họ dối tới. Chẳng hạn như quý vị đưa một cái quả đồng, nó nặng khoảng chừng 100 thao, mà quý vị bắt một đứa con nít mới vừa có 6 tuổi kêu nó nâng làm sao nổi. Nó chẳng thà nó nằm dài xuống, nó nói rằng chẳng thà nó chết, cho nên kêu nó nâng không nổi. Một quả đồng mà 100 thao thì phải có những người đầy đủ sức lực mới có thể nâng nổi. Thì trong Phật Pháp cũng vậy. Trong Phật Pháp có nhiều khi quý vị thấy rằng có nhiều người học Phật rất là thông minh và họ phát cái tri kiến rất là nhanh. Nhưng mà ngược lại có những người họ học, họ có một cái sự chậm lục vô cùng. Thì quý vị phải biết đây là họ mới vừa học Phật Pháp. Do đó quý vị có dùng mọi phương cách để mà kêu vị này để mà thấu hiểu cũng không thấu hiểu được. Giống như là một quả đồng 100 phao mà bắt một cái đứa bé mới 6 tuổi kêu nó nâng. Quý vị bắt cách mấy, quý vị có làm cách mấy thì đứa bé này nó cũng làm không nổi. Nên nhớ cái điều đó. Mà trong cái thời mạt Pháp này, những cái bậc cao nhân, những cái bậc thiện tri thức nó rất là ít. Mà những cái chúng sinh hạ liệt để mà vào trong thế gian này tu học thì rất là nhiều. Do đó quý vị vừa nhìn thấy trên thế gian 6 tỷ người mà cái người học Phật được bao nhiêu, không được bao nhiêu hết. Một con số rất là nhỏ, một con số nó không đáng gì trong cái số nhân loại mà 6 tỷ ngày hôm nay. Do đó trong cái pháp hội của Ngài Di Lặc trong tương lai, quý vị thấy mặc dầu Ngài Di Lặc phải từ ở trên cung trời đâu sức, Ngài xuống thế gian này và trải qua một cái thời gian rất là lâu xa từ cái mạt Pháp này đến thời của Ngài cũng là mấy triệu. mấy chục triệu như vậy đó. Mà ngài xuống thế gian, ngài mở ba hội và mỗi một hội ngài độ có 90 mấy ức người thôi, đâu có nhiều đâu. Cái gì thấy không? Thế gian cả mấy tỷ mà độ có 90 mấy ức người à. Một cái hội đầu thì 94, rồi hội thứ hai 93, hội thứ ba 92. Như vậy thì Di Lặc từ ở trên cung trời mà xuống thế gian độ cũng chưa hết chúng sinh. Chúng sinh mấy tỷ mà mình độ có, mình dùng cái chữ ức thì nó có rất là ít. Mà bây giờ quý vị ráng tu, đừng đợi tới ngày Di Lặc ra đời. Cố gắng tu, quý vị sẽ đạt thành ý nguyện trong kiếp này. Bởi những cái người mà căn cơ hạ liệt, họ mới phát tâm tu trong kiếp này, hoặc là nhiều kiếp, dài ba kiếp về trước, thì dầu cho họ có học kinh, họ có đọc tụng suốt một ngày, suốt năm, suốt tháng, nhưng mà tâm trí của họ vẫn không khai thông với cái nghĩa lý của kinh Bát Nhã. Bây giờ quý vị đặt câu hỏi tại sao như vậy? Thì bởi vì kinh này, thiện nam hoặc là thiện nữ nào mà phát tâm tu học và tin nhận một cách rõ ràng, Đức Phật cho biết rằng họ đã từng phát tâm trong vô lượng kiếp tu học với các đức Phật thời quá khứ, cũng như là họ đã gieo vô lượng công đức lành các đức Phật. Quý vị biết cái cuốn kinh đó, nhiều khi quý vị thấy để dòm thấy như vậy đó, nhưng mà khi mà quý vị cầm lên đọc nó để mà hiểu nghĩa, để mà đi vào cái chỗ tham thiền, để mà nhập vào ở trong nghĩa lý nó, quý vị nhập không được. Và tại sao vậy? Là tại vì mình thiếu cái công đức, mình thiếu cái sự tu, thiếu sự cúng dường trước các chư Phật từ vô lượng kiếp. Mà ngày hôm nay cái kinh này là một cái kinh mà nó phá vỡ tất cả vô minh, nó đưa quý vị về tự tánh. Mà quý vị chưa đầy đủ thì quý vị đọc hoài quý vị cũng không hiểu gì hết. Do đó những vị nào mà đọc tụng kinh Bát Nhã này mà quý vị có cái lòng tin chân thật, quý vị có sự hiểu chân thật, thì thầy dám bảo đảm quý vị là những người từ pháp hội của Đức Phật quý vị trở lại thế gian này, chứ không ai xa lạ hết đó. Ngày hôm nay bây giờ nói rằng những người mà làm đệ tử của thầy, họ đâu phải người nào xa lạ đâu. Quý vị thấy rằng họ xa lạ, nhưng mà với cái cặp mà mắt của thầy thì họ không có xa lạ. Họ cũng là những người mà đệ tử của thầy từ thở xa xưa. Họ cũng là những người bạn hữu của thầy mà cái phương tiện Phật Pháp họ còn yếu kém. Ngày hôm nay khi mà thầy ra để mà thầy độ chúng thì họ đến họ hộ pháp, họ giúp đỡ cho thầy. Quý vị nên nhớ giữa thầy trò có những cái duyên rất là sâu đậm, chứ không phải là trong kiếp này mà có nghĩa thầy trò đâu. Quý vị đừng có nghĩ như vậy. Cái kiếp số thầy trò nó đã có nhiều cái kiếp duyên rất là sâu xa. Ngày hôm nay quý vị nhận một vị nào làm vị thầy là kiếp số quý vị với cái vị đó nó rất là nhiều, chứ không phải một kiếp hai kiếp đâu. Do đó thầy khác với những vị tăng khác. Những vị tăng khác thì thích đệ tử nhiều, nhưng mà thầy là ngược lại. Bởi vì thầy chỉ độ những cái bậc mà họ đi đến cái sự giải thoát. Do đó thầy ngồi ở tại đạo tràng, thầy không cần phải đi xa. Mà họ là đệ tử của thầy từ kiếp xa xưa, họ cũng phải tìm cách họ đến họ gặp thầy. Đó là thầy nói thật. Với ai họ đi tìm đệ tử với thầy không tìm. Thầy ngồi tại đây cũng có đệ tử nữa. Tại vì sao? Tại vì những vị đó là những đệ tử của thầy từ nhiều kiếp sâu xa rồi. Ngày hôm nay thầy thị hiện trong cái cõi đời này, thầy độ đời thì bắt buộc những vị đó phải đến gặp thầy thôi. A Di Đà Phật. Để làm sáng tỏ trong cái nghĩa của đoạn kinh này, thì Đức Phật ngài đã thí dụ rằng như một người đang ngồi xỏ một cái sâu chuỗi và chợt bắt gặp một cái viên ngọc mani vô giá. Thì quý đại chúng nên biết rằng nếu người này mà họ không rành về ngọc, về cẩm thạch, về kim cương, thì chắc chắn rằng họ sẽ không nhận được cái viên ngọc này. Mà ngoài ra, họ có thể dứt bỏ viên ngọc này rất là dễ dàng khi mà cái sâu chuỗi của họ, họ sâu lại đã quá đầy đủ. Cái đoạn kinh này Đức Phật cho biết rằng những người học Phật, họ đã nhiều kiếp số tu học, họ đã gieo vô lượng công đức lành, thì ngày hôm nay họ mới đủ thiện duyên để mà học cái kinh Bát Nhã này, để mà nhận những cái ý nghĩa đầy đủ trong kinh Bát Nhã này. Như vậy thì ngày hôm nay quý vị đang học đến cái phần này, thì quý vị hãy nhìn lại ở trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện bao nhiêu người đang hiện diện đây. Thì như vậy, thầy hôm nay có quý vị thầy xác nhận luôn, bao nhiêu vị đang hiện diện trong cái đạo tràng này, không phải quý vị mới tu học trong một kiếp, trong hai kiếp, trong ba kiếp, mà thầy dám bảo đảm rằng quý vị đã từng gieo trồng công đức tu học thanh tịnh trong vô lượng kiếp. Nên ngày hôm nay quý vị mới đủ cái nhân duyên, mới đủ những cái phước duyên, đủ những cái thiện duyên mà quý vị bỏ được những cái cuộc chơi trong cái ngày cuối tuần để quý vị vào để nghe pháp, mà nhất là cái pháp này nó thuộc về kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, ly tất cả mọi tướng niệm để đưa chúng sinh vào thực tướng. Như vậy thì hôm nay thầy xin tán thán tất cả quý vị đang có mặt trong cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện này, thầy xin tán thán công đức quý vị, tại vì quý vị đã bỏ được những cuộc vui cuối tuần để vào đây nghe pháp. Và ngày hôm nay đến cái giờ này, bao nhiêu người hiện diện trong cái room này, tất nhiên là những cái bậc mà đã từng nghe pháp từ thời các Đức Phật xa xưa, chứ không phải ai xa lạ hết. Bây giờ thì Đức Phật dạy tiếp: nếu có chúng sinh nào nghe được Bát Nhã Ba La Mật Đa cao xa này, tâm tin nhận và vui mừng, thì những chúng sinh này đã từng thân cận vô số các Đức Phật, đã từng nghe pháp Bát Nhã Ba La Mật, đã từng tu học qua. Đức Phật thí dụ rằng, nếu có một cái người đã đi qua một cái tòa thành lớn, về sau nghe người nào nhắc đến cái tòa thành này, thì người này vừa nghe hết sức vui mừng, chợt nhớ ra, và lại còn khuyên những người khác hãy cố gắng nhắc lại để cho cái việc này nó rõ thêm. Thì lúc đó tất cả những hình ảnh ở trong thành nó hiện rõ trong tâm trí của quý vị. Ông Ca Diếp, ông nên biết rằng những kẻ thiện nam thiện nữ nào nghe pháp Bát Nhã Ba La Mật, tin nhận và sanh tâm vui mừng, không chút nhàm chán, phải biết rằng những hạng người này từng nghe pháp Bát Nhã Ba La Mật từ ngày Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. A Di Đà Phật. Quý vị thấy trong kinh nói rõ ha. Như vậy thì để làm sáng tỏ cái tiền kiếp, cái nhân quả trong quá khứ của chúng sinh, mà những chúng sinh này đã từng tu học pháp Bát Nhã Ba La Mật, Đức Phật lấy thêm một thí dụ. Chẳng hạn như một người đi qua một cái thành phố lớn, trong đó vườn rừng mọi cảnh vật, cái người này họ đều thấy rõ ràng. Và nếu mà chẳng bao lâu có người nhắc đến những cảnh vật ở trong cái thành ấp này, thì người này tự nhiên cái tâm trí họ tỏ sáng, họ thấy rõ ràng những cái cảnh vật này. Như vậy thì ngày hôm nay trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, nếu đại chúng nào mà nghe kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này, quý vị tin tưởng, tin nhận và cái trí của quý vị tự nhiên nó chợt khai thông ra, nó tự nghĩa là có sự giác ngộ ra, thì chắc chắn rằng quý vị đã từng thấy mặt Ngài Văn Thù Sư Lợi. Thường thường quý vị đại chúng tu, quý vị thường ao ước được thấy Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ao ước được thấy Di Lặc Bồ Tát, ao ước được thấy Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nhưng mà đại chúng đâu có biết rằng có nhiều gì trong pháp hội của Đức Phật ngày xưa, quý vị đã từng ngồi và chiêm ngưỡng Đức Phật, quý vị đã từng ngắm dung nhan của Ngài Quán Thế Âm, các vị cũng đã từng ngắm dung nhan của Ngài Văn Thù Sư Lợi, các ngài đã từng ngắm cái dung nhan của Ngài Di Lặc Bồ Tát, nhưng mà ngày hôm nay quý vị quên hết. Như vậy quý vị muốn đừng quên, muốn nhớ thì quý vị phải tu cái hạnh Bát Nhã. Tu cái hạnh Bát Nhã ly tất cả niệm, đưa tâm trở về thanh tịnh, thì tự động quý vị sẽ đắc được cái túc mạng thông, tha tâm thông. Ngoài cái vấn đề hiểu được ý người, quý vị còn hiểu được về cái tiền kiếp sâu xa của quý vị nữa. Thành ra quý vị đâu có gì ngạc nhiên khi thấy một cái vị tăng sĩ tu ở trên những cái đồi núi cao, trên những hang động cao, họ tu có một vài năm mà tự nhiên họ biết tất cả quá khứ vị lai. Những cái quá khứ vị lai này đối với cái tâm ý thức tâm á, thì nó còn phân biệt ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng mà đối với trí huệ á, thì quá khứ, hiện tại, vị lai nó nằm ở trong trí huệ. Do đó những cái gì mà nó đã qua quý vị vẫn biết, những cái gì nó sắp tới quý vị vẫn biết, là tại vì cái trí huệ quý vị bao trùm tất cả ba cái thời gian này. Nhưng mà ngược lại, nếu quý vị nằm trong thức tâm của một chúng sinh thì quý vị nằm ở bên ngoài của cái không gian thời gian. Do đó quý vị bị ba cái thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai nó ngăn che, quý vị không thấy. Nhưng mà ngược lại, dùng cái tâm thanh tịnh, dùng cái trí huệ của tu học thì quý vị sẽ nằm ở bao trùm cả ba cái thời gian này. Do đó những người mà họ tu lâu tự nhiên họ biết quá khứ vị lai hết. Họ biết được, chẳng những họ biết được tiền kiếp của họ mà họ biết được tiền kiếp của tất cả những chúng sinh đối diện với họ nữa. Điều này không có gì lạ hết. Nó không có gì mà kêu là thần thông, mà kêu là lạ lùng hết. Đối với những người tu học Phật thì cái điều này rất là dễ thôi. Những cái điều này thì thật sự ra quý đại chúng thấy nó không có gì mới lạ hết. Bởi vì tất cả mọi chúng sinh từ vô lượng kiếp họ đã quân tu rồi. Và khi họ tu như vậy đó, thì tự mọi niệm và mọi cảnh vật đã in vào ở trong cái tàng a lại gia thức. Thầy trình bày là cái thức thứ 8 của quý vị là tàng a lại gia thức đó. Quý vị có một cái thức thứ 8 khi quý vị lên thế gian, quý vị lên cõi trời, quý vị lên tất cả những cái cảnh Phật khác, quý vị học hỏi, thì những cái cảnh vật đó nó đều in ở trong cái tàng a lại gia thức. Nhưng mà ngày hôm nay tại sao quý vị không mở được tàng a lại gia thức? Và tại vì quý vị chưa được thanh tịnh tâm, và tại vì không có những người nhắc quý vị. Thường thường quý vị mình muốn mở được tàng a lại gia thức thì phải có những cái bậc thiện tri thức nhắc quý vị. À, hồi đó ông nhớ không, lúc mà trong cái hội Pháp Hoa, tôi cũng ngồi trong hội Pháp Hoa, ông cũng ngồi vào trong hội Pháp Hoa, thì lúc đó cái vị kia họ tự nhiên thắc mắc, tại sao vị này nói rằng tôi cũng ngồi trong hội Pháp Hoa mà vị này cũng ngồi trong hội Pháp Hoa. Do đó họ về, họ cố gắng họ nhớ lại, và tình và trong một cái phút nào đó họ sẽ nhớ rõ ràng, họ thấy họ ngồi trong cái hội Pháp Hoa rõ ràng. Đó là do cái sự nhắc lại, và do cái sự mà cố gắng, nghĩa là quân tu để mà độ chúng sinh, họ cũng nhớ lại. Và ngoài ra nếu mà có những vị mà họ muốn mà nhớ lại để mà cứu độ chúng sinh, thì quý vị nhập thiền trong cái sự thanh tịnh, quý vị đi lần lần trở lại, quý vị cũng thấy rõ ràng. Bởi vì mọi niệm, mọi cảnh vật mà quý vị đã trải qua, nó nằm trong tàng a lại gia thức quý vị hết, không có mất đâu hết, không có cái gì mất hết. Do đó nên những cái cảnh vật này nó nằm ở trong cái tàng a lại gia thức. Hôm nay có cái người nhắc nhở lại, thì những vị kia chỉ cần yên lặng suy tìm thì họ vào được cái tàng thức và họ thấy ngay những cái điều này. Do đó ngày hôm nay tất cả đại chúng mà nghe được kinh Bát Nhã này và hiểu một cách rõ ràng, thì tất nhiên là đại chúng đã từng tu học và đã từng dự pháp hội của ngài Văn Thù Sư Lợi vậy. Cái kinh Bát Nhã này kêu là Văn Thù Sở Thiếu Bát Nhã Ba La Mật Đa là do cái sự trình bày của Văn Thù cũng như là sự hỏi của ngài Thích Ca Mâu Ni Phật để ngài Văn Thù trình bày ra. Thành ra cái pháp này là do cái ngài Văn Thù Sư Lợi chuyển dương. Do đó nếu mà quý vị nào mà hiểu rõ ràng pháp này, tức là quý vị đã từng dự pháp hội và chính quý vị đã từng mắt thấy tai nghe những lời của ngài Văn Thù Sư Lợi chỉ dạy trong cái pháp hội đó. Ngày hôm nay mà sở dĩ mà quý vị đại chúng quên đi là tại vì quý vị sanh thân trở lại thế gian này, mà hễ một lần mà chuyển trong cái bào thai á, thì quý vị phải quên. Bởi vì sao? Là quý vị khi mà những cái bậc mà như là thanh văn đó, những cái bậc mà kêu là tiểu thừa A-la-hán đó, khi mà quý vị xuống trần, quý vị biết, nhập thai quý vị biết, sống trong thai quý vị biết, nhưng mà sanh ra quý vị quên. À, đó là nói về bậc thanh văn đó, A-la-hán rồi đó, nghĩa là cách ấm mà còn quên đó. Bây giờ nói về cái bậc mà Đại Bồ Tát, từ như Quán Thế Âm, hay là những cái bậc như là Địa Tạng Vương Bồ Tát, các ngài xuống thai các ngài biết, các ngài nằm trong thai các ngài biết, các ngài ra thai các ngài biết, và cuộc đời các ngài từ nhỏ lớn lên các ngài biết hết. Và một cái điều đặc biệt cho những cái bậc mà Đại Bồ Tát là các ngài có một cái phương pháp mà nhập định để các ngài đi vào tất cả mọi thế giới, tất cả liên qua tạng thế giới, cũng như là tất cả những cái thế giới ở trong cái cõi Diêm Phụ Đề này. Đó là cái du hí thần thông tam muội. Mà những cái vị từ mà thập địa trở lên đều có du hí thần thông tam muội hết. Du hí thần thông tam muội này những bậc mà từ bát địa trở lại sẽ không có, thập địa trở lại không có, những bậc A-la-hán không có. Du hí thần thông này phải là từ thập địa trở lên. Do đó những cái vị mà dùng du hí thần thông mà dạo chơi khắp hết các cõi cung trời, khắp hết những cái cảnh giới chư Phật, thì biết vị này phải là những cái bậc nữa là đã, nghĩa là chỉ còn một cái thời gian nữa là đã vào trong cái địa vị Phật. Những cái bậc này có thể phân thân ở 10 phương thế giới, và những thế giới nào không có Phật, những vị này có thể thị hiện làm Phật để độ chúng sinh. Thành ra quý vị thấy Đại Thừa Bồ Tát cái công năng và từ bi của các ngài rất là lớn. Vì bởi vì sanh thân cách ấm nên tất cả quý đại chúng đều không có nhớ lại những cái gì mình đã có dịp đã học qua. Nhưng mà khi mà tâm trí quý vị mà thanh tịnh rồi đó thì quý vị sẽ nhớ lại. Khi mà quý vị nhớ lại rồi đó, quý vị mới thấy rõ ràng rằng cuộc đời nhân quả của một chúng sinh, một cái tiền kiếp của chúng sinh nó đều có rõ ràng. Chứ không phải giống như là đoạn kiến của ngoại đạo nó chủ trương rằng chỉ có một kiếp này là hết. Một kiếp này mà hết thì quý vị lấy cái tư lương nào quý vị học cái thế gian này. Nội thế gian pháp không quý vị học còn không hết, đừng nói chi mà xuất thế gian pháp. Do đó cái pháp mà thế gian pháp và xuất thế gian pháp là do quý vị học nhiều đời nhiều kiếp, ngày hôm nay nó đầy đủ, quý vị mới lên được cái quả chánh đẳng chánh giác Như Lai. Hôm nay thầy nhắc lại cái quả chánh đẳng chánh giác Như Lai có nghĩa là sao? Quý vị đọc từ trong kinh của các Đức Phật, từ trong kinh Pháp Hoa cho đến ngài Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài ra đời, không bao giờ các ngài bác cái pháp thế gian hết. Đức Đại Thông Trí Thắng Phật cũng có vợ có con. Đức Tỳ Bà Thi Phật cũng có vợ có con. Ngài Ca Diếp Phật cũng có vợ có con. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có vợ có con. Đó là họ đang học trong cái thế gian pháp vậy. Rồi sau đó họ chán bỏ những cái thế gian pháp. Họ thấy rằng thế gian pháp nó rất là, nghĩa là không còn, nghĩa là giúp cái tâm trí họ tiến hóa nữa. Họ đi vào ở trong cái xuất thế gian pháp. Thì cái thế gian pháp và xuất thế gian pháp nó hoàn toàn thì quý vị đó sẽ lên cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Do đó quý vị nào chưa học thế gian pháp, quý vị phải trải qua thế gian pháp. Bởi vì cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai là quý vị phải hoàn tất thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Hôm nay thầy lặp lại lần nữa. Thành ra không phải là vị nào mới sanh ra đời tu là cái vị đó là hay đâu. Vị đó chỉ là ở trên thế gian này làm tịnh thân một cái thời gian, nhưng mà rồi chuyển thân trở lại tu, quý vị cũng phải học thế gian pháp à. Nếu mà không học thế gian pháp thì Đức Thích Ca ngài hiện thân trở lại, ngài là một cái bậc mà kêu là nhất sinh bổ sứ, từ ở trên cái cung trời Đau Lợi xuống, từ ở trên cái cung trời Đau Sức ngài xuống, thì ngài lấy vợ lấy con chi cho nó khổ, lấy vợ sanh con chỉ cho khổ, ngài tu một hơi để đi lên đi. Nhưng mà bởi vì cái quả chánh đẳng chánh giác là phải viên toàn viên mãn cái thế gian pháp và cái xuất thế gian pháp, do đó ngài phải học thế gian pháp là phải có vợ sanh con, rồi sau đó ngài mới vào xuất thế gian pháp. Những cái vị nào mà tự nhiên bây giờ cuộc đời sanh ra quý vị sống tịnh thân suốt một đời và tu học, thầy bảo đảm quý vị cũng không có vào được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kiếp sau quý vị trở lại cũng phải học thế gian pháp à. Thế gian pháp và xuất thế gian pháp học xong, quý vị mới lên quả chánh đẳng chánh giác Như Lai. Hôm nay thầy nói rõ ràng để cho quý vị thấy rõ. Bây giờ thì ngài Ca Diếp lại bạch tiếp với Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu trong đời tương lai có thiện nam thiện nữ nào nghe được pháp Bát Nhã Ba La Mật, tinh hiểu tinh tấn tu học, tướng trạng này cho biết rằng họ đã từng nghe, họ đã từng tu học pháp Bát Nhã Ba La Mật trong pháp hội của chư Phật đời quá khứ vậy. Sau khi mà ngài Ca Diếp ngài nghe cái lời giảng kinh của Đức Phật, thì cái vị này đã hiểu được cái tướng trạng của chúng sinh. Khi mà nhìn thấy họ tin vui hoặc là họ tin tưởng cái pháp Bát Nhã Ba La Mật này, thì những cái này tức là cái tướng trạng chứng minh họ là những chúng sinh đã từ lâu xa mà tu trở lại. Quý vị nên nhớ, nhiều khi mình chưa có cặp mắt huệ đó, mình nhìn mình không thấy được những cái sự trở lại của chúng sinh. Nhưng mà những cái bậc mà tu mà đến cái quả vô sinh A-la-hán đó, các vị có cái huệ nhãn rồi. Bởi vì A-la-hán là có huệ nhãn. Cái huệ nhãn rồi, nếu mà bậc Bồ-Tát thì có pháp nhãn. Rồi Phật thì mới có Phật nhãn. Do đó cái huệ nhãn là đã thấy được tiền kiếp của mình rồi, mà cũng có thể thấy được tiền kiếp của những chúng sinh đối diện với mình. Còn nói về pháp nhãn của Bồ Tát thì thấy rất là sâu xa. Nói về Phật nhãn thì thôi không có thể mà hạn lượng được. Bởi chính vì Đức Phật có cái Phật nhãn, ngài mới thấy được cái tiền kiếp của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát trải qua vô số. Nghĩa là quý vị đọc trong kinh Địa Tạng quý vị thấy không? Một con số mà quý vị không thể nào mà dùng cái bàn toán hay dùng một cái computer hay là một cái gì để quý vị tính được. Cái cuộc đời hành trình của ngài Địa Tạng Bồ Tát trải qua vô lượng vô số kiếp lâu xa vô cùng. Mà nếu mà Đức Phật mà chỉ có hiểu được như là hạn chế thì ngài đâu có hiểu được cái hình trạng của cái sự mà trở lại độ sinh hay là sự mà giúp đỡ của ngài Địa Tạng ở dưới cái địa ngục đâu. Vì vậy quý vị phải nhớ rằng quý vị nào mà được nghe cái kinh Văn Thù Sở Thí Bát Nhã ngày hôm nay, tất nhiên là quý vị là những chúng sinh đã trở lại, những chúng sinh đã từng gieo rất là nhiều công đức, ngày hôm nay có duyên lành đầy đủ trở lại, và thầy cũng có một cái duyên lành, nghĩa là vào trong cái đạo tràng này để cùng quý vị Nga để cùng quý vị trùng tiên lại cái bản kinh này, để hầu mong rằng tu hành được đắc đạo, để mà cúng dường lên đến mười phương chư Phật. A Di Đà Phật.